Chương trình được mang đến bởi Maybe, nền tảng khai phóng những tiềm năng.
Cái khó nhất ban đầu, tức là làm cái gì trong mảng nông nghiệp, tức là mình chỉ biết về công nghệ. Thì rồi thời đó tụi con nhớ một cái câu, tức là nhất nước nhì phân,
tam cần tứ giống.
Thế thời bắt đầu từ nước tưới. Trong nông nghiệp thì nó có một cái chuỗi nó rất là dài, và thực ra thì không ai có thể giải quyết được hết, từ người nông dân ra đến được cái người dùng đầu cuối. Do vậy tụi con chọn là tập trung vào phía người nông dân, giúp cho người ta tăng được năng suất và giảm cái tài nguyên. Đó là cái cách mà giải quyết cái vấn đề hay va chạm giữa thương lái với lại người nông dân. Chắc không có việc nào nhẹ mà lại lương cao, thì vì xã hội khá công bằng. Con nghĩ con không có bí quyết, con chỉ tin rằng cái đó là đúng và phải tìm cách để làm cho nó được.
Chào các bạn, đây là chương trình 5W1H Podcast, và tôi là nhà báo Kim Hạnh. Người trò chuyện với tôi trong hôm nay là kỹ sư Nguyễn Khắc Minh Trí, là CEO của một công ty có cái tên rất là mềm mại, dễ thương là Mimosa Tech. Tôi tin là chúng ta sẽ có khá nhiều những cái khám phá mà ngay cả tôi là bạn của Trí cũng lâu lắm rồi. Khi mà đọc lại hết lý lịch từ khai sinh cho tới bây giờ cũng phát hiện ra nhiều điều rất là mới lạ. Với một người mà đi đường xa, đáng lẽ mình phải nương nhẹ một chút. Nhưng mà Trí đi máy bay thôi kệ, mình không nương nhẹ luôn. Trí ơi, tại sao Trí học kỹ sư về viễn thông mà cuối cùng lại đi làm bạn của nông dân?
Con nghĩ bắt đầu từ con sinh ra ở Đà Lạt. Và Đà Lạt thì cái ngành nông hồi xưa đó là một cái ngành chính. Thế thì nó cũng có cái đam mê, cũng thích trồng trọt cái gì đó. Vậy trong thời gian mà tụi con còn làm cái vai trò kỹ sư thì con cũng thử về quê để trồng một cái gì đó, nhưng mà rồi nó thất bại. Nên từ đó nó cũng có một cái duyên bắt đầu gắn kết lại với ngành nông nghiệp.
Tức là tự trồng thì thất bại, xong rồi mình đi mình dạy cho người ta trồng.
Không phải dạy, nhưng mà tụi con nghĩ rằng tức là cái thất bại nó đến từ cái chuyện làm nông. Thực ra nó quá dựa trên kinh nghiệm truyền thống. Và một cái kỹ sư như mình thì những kinh nghiệm truyền thống mình không lý giải được. Nên thật ra thì khi mà ở năm 2014, con thấy những cái xu hướng như là về cloud computing hoặc là về IoT, thì những cái xu hướng đó rất là tốt để bắt đầu mình số hóa dần dần cái ngành nông nghiệp. Và với tụi con thì nghĩ rằng là khi mà nó được số hóa, mọi thứ nó đưa về lại cái nguyên tắc cụ thể, thì đó là cái cơ sở để mình dễ thành công hơn. Do vậy thì tụi con mới nghĩ là làm một cái công ty để rồi cung cấp lại những cái sản phẩm, những cái giải pháp công nghệ cho người nông dân để giúp cho người ta dễ dàng thành công hơn.
Trí có nói tới hai cái yếu tố công nghệ là IoT với lại cloud, mà lúc đó hình như là AI nó không có dữ dằn như bây giờ, đúng không? Bây giờ là Trí thấy cái sự xuất hiện và cái vai trò và sự thao túng luôn nữa của AI á, là nó đi một cái bước xa không?
Dạ, thực ra thì nó là một cái bước cực kỳ tiềm năng. Nhưng phải dựa trên một nền tảng là chúng ta phải có nhiều dữ liệu. Chúng ta phải thu thập tốt dữ liệu. Và thực ra đó là một cái lỗ hổng rất là lớn, không phải riêng trong ngành nông nghiệp. Mà có lẽ ngành nông nghiệp vẫn đang lạc hậu nhất. Tại vì khi nói chuyện với các công ty khác ở nước ngoài, thật ra đôi lúc thì AI thì cũng đến cùng thời điểm ở các nước với nhau thôi. Nhưng họ có một cái nền tảng dữ liệu trên một mảnh đất. Họ có thể biết được trước đó nhiều năm họ sản xuất như thế nào. Trong khi đó ở Việt Nam mình hầu như không có. Thì đó cũng là một cái bước mà mình chưa theo kịp. Vì vậy thì con cũng tin tức là với những cái công nghệ nền tảng số hóa IoT thì bắt đầu chúng ta xây dựng lại nền tảng dữ liệu, và từ đó mới có thể là khám phá được cái tiềm năng của AI cho ngành nông nghiệp của mình.
Ekip có gửi tới cho Trí một cái món quà, nhưng mà không biết phải là món quà vừa ý không nha, tại vì nó bí mật, tôi cũng không biết nó là cái gì nữa. Xin phép tôi mở ra cho Trí coi.
Wow.
Cớ sự là đây.
Hoa Mimosa.
Nó có liên quan gì tới cái tên Mimosa Tech của công ty của Trí không?
Dạ, thật ra thì khi con mở một công ty thì mình cũng mong muốn là nó mang một cái gì đó, một cái dáng dấp hay một cái gì đó của quê hương mình. Thì Đà Lạt thì có hoa mimosa. Và thực ra cũng có một cái bài hát rất là hay về hoa của mimosa của Đà Lạt, cũng lâu lắm rồi. Dạ, thực ra rất là ngạc nhiên, rất là ngạc nhiên luôn.
Tôi đọc ở trong cái tài liệu vị trí á, thì bắt đầu từ công ty Mimosa Tech là có 2 nhân viên và có 500 triệu đồng tiền vốn. Đúng như vậy không?
Lúc đó thực ra là các anh em thấy rằng nó hay. Và khi ở 2014 thì quyết định là thôi, ngưng cái chặng đường đã làm ngành công nghệ trước đó cũng gần 10 năm để tập trung làm một gì đó mới. Thực ra thì vốn liếng lúc đó là anh em tự đóng góp với nhau, chưa có gọi vốn được quỹ đầu tư mạo hiểm như ở những giai đoạn sau này. Nên thời đó cũng chỉ là 2 người, số vốn cũng rất là khiêm tốn, vài trăm triệu để bắt đầu thôi ạ.
Bắt đầu một cái giai đoạn mới như vậy mà đóng góp tới mấy trăm triệu thì có nhớ cái chuyện mà thuyết phục bà xã làm sao không?
Dạ thật ra thì cũng may mắn, tức là bà xã cũng làm kỹ thuật. Nên cái tư tưởng ra cũng rất là đơn giản, tức là thấy một cái gì nó có ích và cũng ủng hộ ông xã là thôi cái gì mà mình coi như là một chuyện đầu tư, đầu tư gì đó nó xa, có thể nó thất bại nhưng mà nếu nó thành công thì cũng đáng để mà thử. Thêm nữa là cái anh em đồng nghiệp trong mảng công nghệ thông tin, thực ra thì ai cũng thấy có một cái điều rất là hay, ai cũng thích nông nghiệp. Nên khi khởi nghiệp thì chính các anh em đồng nghiệp đó cũng là những người góp vốn đầu tiên vào để cùng làm với nhau. Dạ, mặc dù chưa có cái gì cả, chỉ là cái niềm tin anh em với nhau thôi.
Trí thấy là từ khi mình trước đây mình làm viễn thông cũng là công nghệ, xong mình đi qua mình làm nông nghiệp cũng là công nghệ, nhưng mà hai cái đó nó khác nhau sao?
Thật ra viễn thông á, thì bản chất là nó là một cái ngành công nghiệp tồn tại khá lâu rồi. Do vậy những cái công việc mình làm viễn thông bản chất là mình giống như mình tích hợp hệ thống. Có nghĩa tức là mình sử dụng những cái công nghệ đã có sẵn, mình ghép lại để ra một cái giải pháp cho khách hàng. Còn trong ngành nông nghiệp này, khi tụi con bắt đầu thì gần như mình lại là người tạo ra sản phẩm dựa trên nhu cầu của người nông dân. Thì lúc này thật ra thì mình nắm rõ hơn về cái lõi của công nghệ và từ đó mình có thể linh hoạt trong cái chuyện điều chỉnh để nó phù hợp hơn với cái nhu cầu của người nông dân.
Nhưng mà cái thời gian để mà Trí làm quen, để tìm hiểu những cái nhu cầu, cái suy nghĩ của người nông dân á, có tốn thời gian mà tốn cái chất xám nhiều không?
Dạ, chắc là tốn nhiều. Vì cô biết tụi con thành lập cuối 2014. 2 năm đầu tiên chỉ để làm sản phẩm thôi. Sau đó đến năm thứ 3 bắt đầu tụi con mới gọi vốn đầu tư mạo hiểm. Lúc đó tụi con cũng chỉ có 1 khách hàng. Và chứng minh rằng giải pháp này nó chạy. Nhưng mà khi chạy rồi thì mình phải đưa cái giải pháp bán ra được thị trường rộng hơn. Thì tụi con phải xem thử là cái nhu cầu như vậy thì cái khả năng chi trả của họ như thế nào. Do vậy nó không phải chỉ chạy không, mà bây giờ làm sao nữa phù hợp với cái khả năng đầu tư của người nông dân, lại phải đi tùy biến. Do vậy cái công nghệ rồi mình đi tùy biến, sau khi tùy biến xong để ra được một dãy các sản phẩm có khả năng đáp ứng nhu cầu người nông dân, thì lại phải tìm cách là làm sao huấn luyện với người nông dân và đi chung với người nông dân để rồi bày cho người ta sử dụng và nó biến thành một cái phần trong cái vận hành nông nghiệp hàng ngày của họ. Thì đó con nghĩ là một thời gian rất là lo.
Nhưng mà mình tìm hiểu họ, xong rồi mình đưa ra cái công nghệ để đáp ứng nhu cầu của họ. Và rồi sau đó mình phải điều chỉnh nhiều không trong cái khả năng thích ứng và sử dụng của họ, cũng như nhiều khi ví dụ như mình đưa một cái công nghệ là họ phải nhập liệu thường xuyên mỗi cuối giờ buổi chiều. Bữa nay thì ổng nhậu, ngày mai ổng đi đám giỗ, bữa kia thì ổng đi coi cải lương. Thì những cái tình hình cụ thể như vậy nó có làm rối cho cái công việc của mình nhiều không?
Dạ, thật ra thì cái nhu cầu trong mảng nông nghiệp thật ra rất là lớn. Nó đến từ cái công việc là ví dụ mình nói về tưới, mình nói về bón phân, mình nói thuốc bảo vệ thực vật, mình nói về ghi nhận nhật ký, thì mỗi mảng thật ra đều có cái ứng dụng của ngành nông nghiệp cả. Khi tụi con làm về những giải pháp IoT thì nó bao gồm câu chuyện làm sao lấy được dữ liệu và làm sao tự động hóa. Vì lấy được dữ liệu mà dựa vào con người thực ra cũng rủi ro. Tại vì dữ liệu như cô nói, đôi lúc có một số cái farm làm nuôi tôm đi chẳng hạn, người nông dân có thể đo dữ liệu từ 6 giờ sáng, đo dữ liệu oxy hòa tan, và một ngày cơ bản phải lấy 2 lần. Nhưng mà tối đó nhiều lúc là xịn quá rồi thì yeah. sáng có thể dậy từ 8-9 giờ để lấy dữ liệu thì nó không còn chính xác nữa. À. Và thứ hai nữa là con người.
Nhưng mà cái lúc ổng lấy dữ liệu 8-9 giờ thì mình phát hiện được cái giờ liền chứ.
Không, nếu nói là theo cách bình thường. Thì khi họ ghi lên họ vẫn ghi vào cái cột 6 giờ chẳng hạn. À, nếu mà một nhận ký bằng giấy. Thì cái IoT khi mình đặt những cái hệ thống cảm biến nó đo thì thứ nhất là nó không biết nói dối. Và thứ hai nó rất là đều đặn. Thì đó là cái giá trị rất là chất lượng từ các cảm biến đưa lên. Thứ hai nữa là cái chuyện khi mà mình tưới, con nói khi mình tưới thì nó tự động hóa. Thì lúc đó là khi nó vận hành thì nó báo cho mình biết khi nào nó tưới bao nhiêu phân bón đã được vừa vào. Thì đó là cái phần bắt đầu mình thay đổi dần dần người nông dân. Mình không bắt họ làm hơn, mình cung cấp một cái gì đó để họ cảm thấy nó thuận tiện hơn, nhưng cái năng suất vẫn mang lại tốt hơn cho họ. Tất nhiên còn rất là nhiều khía cạnh để giải quyết. Và mỗi khía cạnh thì nếu mà mình dùng máy móc hết thì thật ra cái chi phí đầu tư rất là lớn. Do vậy những giải pháp cũng phải phối hợp linh hoạt giữa thiết bị máy móc với lại con người.
Bắt đầu xây dựng cái công ty đó, Trí có nhớ được cái sự mà nó khó khăn, nó thiếu thốn gì đó trong những cái ngày đầu thành lập cái công ty mà chỉ có 2 người với lại một cái số tiền khá là khiêm tốn như vậy không?
Con nghĩ cái khó nhất ban đầu tức là làm cái gì trong mảng nông nghiệp. Tức là mình chỉ biết về công nghệ. Nhưng khi đi vào nông nghiệp là mảng rất là mới. Mặc dù trước đó mình có trồng thử, mình cũng thất bại. Nhưng để bắt đầu thì làm cái gì với mảng nông nghiệp? Tự nhiên con nói tức là mảng nông nghiệp, vận hành nông nghiệp hàng ngày nó có quá nhiều khía cạnh. Thế nên thì cái ban đầu đó để tìm một ý tưởng là làm gì, thật ra nó là khó. Thì rồi thời đó tụi con có một cái cũng chợt nhớ một cái câu tức là nhất nước nhì phân, tam cần tứ giống. Thế thời bắt đầu từ nước tưới. Đó là giải pháp đầu tiên, là giải pháp làm sao tưới cho nó chính xác. Rồi tức là mình nói là tưới, mình nói là quan trọng, nhưng mà rồi làm sao thương mại hóa được cái sản phẩm thì đó lại là một câu chuyện rất là lâu. Do vậy từ lúc mình làm thì cái khái niệm IoT thật ra cũng rất là mới. Do vậy thì mấy anh em phải làm kể cả phần cứng, tức là thiết các carbon mạch, viết firmware trên đó, rồi làm phần mềm, làm app cho người nông dân, gần như xây từ đầu hết. Nó cũng tốn thời gian và nó cũng thử thách rất là nhiều, cũng thử và sai. Rồi cuối cùng làm sao biến nó thành sản phẩm thương mại hóa và làm sao đồng hành cùng người nông dân để sử dụng cho nó thuần thục. Dạ, nó quá trình cũng rất lâu dài.
Trí là lúc đầu nói là nước phân cần giống, và cho tới bây giờ cũng vẫn đi loanh quanh cái chỗ nước, đúng không?
Nước, thực ra đến bây giờ thì con đã phát triển lên một cái hình thức khác. Tức là tụi con không phải chỉ bán thiết bị không, không phải các thiết bị IoT, mà tụi con xem đó là một cái hạ tầng, một cái điều kiện rất là tốt để có thể giúp cùng quản lý cái trang trại với nông hộ. Và từ đó thì tụi con phát triển cho nông hộ, rất là đồng hành cùng với họ, làm sao đó có một cái vụ mùa thành công. Cái mô hình mà tụi con làm thực sự tức là ban đầu là bán cái thiết bị máy móc. Và thiết bị máy móc đó chỉ mang lại cái một cái rất là sơ khởi ban đầu cho họ, là họ cảm thấy được giải phóng khỏi cái công lao động và sử dụng tài nguyên nó chính xác, nó tiết kiệm hơn để mang lại cái năng suất tốt hơn. Nhưng cô biết tức là để một cái vụ mùa thành công thì phân bón sử dụng như thế nào, tưới nước ra sao, thuốc bảo vệ thực vật dùng như thế nào, rồi cách chăm cây nó ra sao. Thì đến hiện giờ là tụi con bán một cái vụ mùa thành công, tụi con gọi là bán nguyên một vụ thành công. Tức là những người nông dân bắt đầu đầu tư các hạ tầng công nghệ, sau đó tụi con là những người sàng lọc tất cả những cái tài nguyên đầu vào, từ phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Và trên đó là tụi con xây dựng một cái, tụi con gọi là một cái quy trình, và đó chính là một cái nơi tập hợp tất cả các dữ liệu cho một vụ mùa cụ thể. Và cái dữ liệu đó được phần mềm hóa và rất chi tiết từng ngày một. Thì từng ngày một sẽ cần làm cái gì. Và những người cùng xây cái đó với con, tụi con tập trung ví dụ cho một vụ mùa. Ví dụ trên Lâm Đồng tụi con làm cây ớt chuông. Thì một cây ớt chuông đó tụi con sẽ thuê những chuyên gia giỏi nhất. Cái chuyên gia ở đây là những người làm cho những công ty lớn chuyên về cái loại ớt chuông, giống cho ớt chuông. Thậm chí là những người nông dân trồng ớt chuông trên 10 mấy năm. Thế là cùng xây dựng tụi con những cái quy trình giống như vậy. Sau đó họ dựa trên quy trình được số hóa đó, họ sẽ cùng với cái đội gọi là đội quản lý farm của tụi con tư vấn trực tiếp cho người nông dân. Sau khi gửi cái lời tư vấn cho người nông dân thì cái tài nguyên sẽ được tự động hóa đưa vào trang trại, bao nhiêu nước tưới, bao nhiêu phân bón qua hệ thống IoT hết. Thì bằng cách đó mình đi với nông hộ gần như từ đầu cho đến cuối vụ để giúp họ có một cái vụ mùa thành công. Đó thì đó là cái mà tụi con nghĩ rằng cái ban đầu nó chỉ là cái giải pháp công nghệ, nhưng trên đó bắt đầu mình có
tư vấn luôn
mình quản lý
cái
được.
Quy trình.
Dạ, thì bây giờ là đưa cả một quy trình kiểm soát tất cả những cái tài nguyên đầu vào để đảm bảo họ thành công. Cái ớt chuông mà tụi con làm với các nông hộ trên Lâm Đồng bây giờ, trước đó chỉ có 2.5kg trên một cây thôi. Nhưng đến hiện giờ tối thiểu là 3.5kg cho đến 4kg trên một cây. Dạ.
Trí bây giờ là Trí có nhớ là mình hiện nay mình đang tư vấn và hỗ trợ cho khoảng bao nhiêu hộ nông dân ở trên Lâm Đồng?
Ở trên Lâm Đồng là một cái thị trường tụi con chọn vì ở đó là những cái nông hộ gần như tiên tiến nhất về việc áp dụng nông nghiệp công nghệ cao. Đến hiện tại thì tụi con đang tư vấn cho hơn 50 nông hộ để bám sát cái vụ mùa với họ.
Như vậy mình có bao nhiêu con người để có thể đảm trách được cái chuyện tư vấn thường xuyên cho 50 hộ đó?
Hiện giờ nếu như nói là theo mô hình truyền thống bình thường thì một kỹ sư thực ra chỉ có thể chăm sóc khoảng 7-8 nông hộ là hết rồi. Nhưng mà vì bây giờ tụi con thông qua hệ thống công nghệ, thông qua cái lớp công nghệ mà trên đó có phần mềm và phần cứng người ta đã đầu tư, thì một kỹ sư tụi con có thể chăm sóc đến hơn 30 nông hộ và chăm sóc chi tiết hàng ngày. Và tất nhiên dựa trên những cái dữ liệu được số hóa trên phần mềm thì tụi con quản lý một cái trang trại, một cái vụ mùa như quản lý một cái dự án. Và hàng ngày dữ liệu cần đưa cái gì vào, cần lấy cái gì ra. Và có những cái chuyên gia tư vấn như con nói để cùng tụi con phân tích dữ liệu hàng ngày. Và từ đó lại đưa kết quả xuống cho nông hộ để họ thực hiện theo.
Trí, cái hồi mà tôi gặp Trí, công ty còn đang làm việc ở Đại học Quốc gia ở Thủ Đức. Cho tới bây giờ chắc cũng là 3-4 năm rồi ha. Thì cái khoảng cách về làm chủ công nghệ của mình lúc đó cho tới bây giờ nó có thay đổi nhiều không?
Con nghĩ nó đi từ 7 điểm ở thời điểm đó lên đến khoảng 8 điểm rưỡi ở thời điểm hiện tại. Trên
ông thầy này có bộ hơi khắc khe đó. Cho điểm mà còn cho điểm rưỡi. Đáng lẽ người ta cho tròn đi 9 điểm đi. Từ 7 điểm cho tới 8 điểm rưỡi đó là cái nội dung của nó là những cái gì?
Thứ nhất tức là cái công nghệ nó phải ổn định và nó hoàn thiện. Thứ hai nó được tối ưu để nó có thể mở rộng cho nhiều nông hộ đầu tư hơn. Đó là cái phần liên quan đến công nghệ. Phần thứ hai là cái hàm lượng kiến thức nông học được đưa vào bên trong đó. Tại vì tụi con xác định là công nghệ thực ra chỉ là công cụ. Để thành công thì phải kết hợp rất nhiều vào cái dữ liệu của cái ngành mà mình đang phục vụ. Do vậy thì một trong những cái bước tiến tụi con đánh giá lớn nhất là để tích hợp được những cái kiến thức nông học vào trong cái nền tảng dữ liệu và tự động hóa để lại tạo ra những cái quy trình trồng nó khác hơn.
Trí thấy là cái việc mà mình vừa quản lý về kỹ thuật, vừa quản lý về tiến độ, vừa là làm khoa học, có những cái phát kiến gì mới để đưa ra được những cái công nghệ gì mới không?
Thật ra về công nghệ, mình thấy rất nhiều công nghệ, nhưng mà tụi con đều xem nó là công cụ. Và tụi con xem thử là cái cách nào sử dụng cái công cụ đó tốt nhất cho cái kinh doanh hiện tại. Nên thật ra mà nói thì tụi con khi làm nông nghiệp, thiệt ra trong nông nghiệp cô biết thì nó có một cái chuỗi nó rất là dài. Từ câu chuyện làm sao sản xuất, rồi đến câu chuyện thị trường nó như thế nào. Và thật ra thì không ai có thể giải quyết được hết từ câu chuyện từ người nông dân ra đến được cái người dùng đầu cuối. Do vậy tụi con chọn là tập trung vào phía người nông dân để sản xuất cho tốt. Vậy thì tất cả các công nghệ thì chỉ mục đích duy nhất làm sao giúp cho người ta tăng được năng suất và giảm cái tài nguyên. Tại sao nó như vậy? Bởi vì nếu con giúp họ tăng được năng suất và giảm cái tài nguyên đầu vào thì có nghĩa cái chi phí tạo ra trên 1kg nông sản nó sẽ rẻ đi. Và khi nó rẻ đi như vậy á, thì nó giúp cho những người thu mua họ có một cái động lực để họ tới cái vùng trồng đó họ thu mua. Và 1kg nó rẻ đi thì người nông dân có thể bán với cái giá nó thấp hơn một chút, nhưng tổng cái năng suất thì nó nhiều, dẫn đến thu nhập của người nông dân nó sẽ lớn hơn. Thì con nghĩ đó là cái cách mà giải quyết cái vấn đề hay va chạm giữa thương lái với lại người nông dân. Người thương lái thì lúc nào cũng muốn mua rẻ, và người nông dân thì vẫn phải muốn có lợi nhuận. Thì chỉ có bằng cách chúng ta tạo ra thêm thì chúng ta mới giải quyết được cái mâu thuẫn đó,
làm cho cái bánh nó lớn lên,
bằng cái bánh lớn lên
để có thể chia được. Trí thấy giữa người nông dân truyền thống á, với lại người nông dân mà họ gắn bó với công nghệ như là hiện nay họ làm với Trí á, khác nhau nhiều không?
Dạ, thực ra thì thị trường nào cũng có gọi là thị trường sớm, tức là những người thích nghi sớm với công nghệ. Nhưng mà đó là cái thị trường chỉ chiếm khoảng 15%. Nguyên một thị trường chính ở phía sau là những người phải chờ cái thị trường trước, xem thử họ dùng như thế nào. Cái thời mà tụi con làm á, cái tâm lý người nông dân nó như thế này, là họ sẽ nhìn xem hàng xóm làm như thế nào trước, họ nghi ngờ và nhìn xem hàng xóm làm như thế nào trước. Nếu nó trên hàng điểm 5 á, thì cái lòng tin của họ về thay đổi công nghệ nó chỉ đâu có 1 hoặc đến 2 thôi, và chờ người nông dân bên cạnh, chờ hàng xóm bên cạnh. Nhưng sau khi hàng xóm bên cạnh họ thấy có kết quả và họ thấy ông này làm nông mà sao nó bắt đầu nó thoải mái hơn, tức là họ có thời gian đi ăn đám cưới hoặc thời gian họ đi chỗ này chỗ kia hơn là câu chuyện suốt ngày phải bám ở trên farm, thì cái lòng tin đó nó có thể nâng lên chỉ có khoảng 2.5 hoặc là 3 thôi, chứ chưa được đến 5. Thì lúc này họ lại nghi ngờ rằng, tức là ở giải pháp bên đó có thể có hiệu quả đó, nhưng liệu rằng đem về mình nó có hiệu quả hay không, vẫn là nghi ngờ. Thế thì họ lại cần có một cái gì đó để thúc đẩy. Thì may mắn còn làm ở Lâm Đồng á, thì chính quyền tỉnh Lâm Đồng thực ra nhận thức rất sớm về cái chuyện áp dụng công nghệ trong nông nghiệp, và họ có những cái ngân sách để hỗ trợ cho người nông dân. Nếu mà đầu tư công nghệ, nếu đầu tư IoT thì được nhà nước hỗ trợ từ 40-50%.
40-50% đó là hỗ trợ vô cái phần cứng hay là phần mềm, hay là
cả phần cứng phần, tức là một giải pháp bao gồm phần cứng phần mềm. Ví dụ như cái giải pháp đó có thể là 100 triệu, thì người nông dân được khoảng 40-50 triệu ở trên đó. Còn lại họ chỉ đối ứng một nửa để họ đầu tư công nghệ. Thì nó giải quyết được cái bài toán là những người đang còn nghi ngờ ở cái mức 2.5-3 điểm, họ mạnh dạn hơn trong cái chuyện chuyển đổi công nghệ. Nhưng đến giai đoạn hiện tại thì tụi con đến một cái mức xa hơn, tức là người ta bắt đầu đã có niềm tin ở cái mức 4-5 điểm, và người ta tìm lại các giải pháp tài chính phù hợp để đầu tư cái phần công nghệ đó.
Trí bây giờ nhân sự của Trí là lấy ở đâu?
Tất cả các nhân sự ban đầu tụi con tuyển dụng thì phần lớn là ở thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi Sài Gòn lockdown ở năm 2021, tụi con kịp chuyển hết lên trên Lâm Đồng.
Tức là trước hay là sau
trước
cái
đó,
tháng 8?
Chỉ trước đó một
khói lửa.
Trước đó
tức là khoảng tháng 6.
Khoảng tháng 5 và tháng 6 tụi con chuyển lên.
Vậy là có thầy bói giỏi đó. Trời ơi, lúc đó mà ở đây không biết nói gì sao luôn.
Đúng. Thì cũng may mắn, tức là cái người mà đề xuất chuyển lên lại chính là các anh em. Và tụi con, thực ra thì cái triết lý lúc đó tụi con làm là ở càng gần khách hàng mình càng tốt.
Đúng rồi.
Để rồi sản xuất và phục vụ họ. Thế là tụi con đi lên trong tình hình mà tranh tối tranh sáng, chưa biết nó như thế nào.
Chưa lúc đó chưa hình dung
chưa
cái
hình
khốc
dung
liệt
được
của nó, phải không?
Đúng rồi con. Thì đến hiện giờ thì cũng may mắn là hơn 1.5 năm, gần 2 năm, thì các anh em đó vẫn còn gắn bó và chuyện ở trên đó luôn rồi.
Tại vì thực ra đó, có thể nói mình có một cái suy nghĩ chung của xã hội là như vậy. Các bạn trẻ bây giờ thích cái gì mì ăn liền hơn. Là mình phải đầu tư nó quá lâu, nó quá cực. Nói chung là người ta thích là việc nhẹ lương cao. Thì Trí thấy cái tình hình đó, nếu mà bây giờ mình cứ gặp những cái người mà người ta suy nghĩ như vậy á, thì làm sao để thuyết phục họ?
Thực ra thì con nghĩ mỗi người có một cái năng lực khác nhau. Mỗi người họ muốn trải nghiệm một cuộc sống khác nhau, cách trải nghiệm khác nhau. Khi ngồi ở ghế nhà trường trước khi tốt nghiệp, con nghĩ rằng họ cũng không hình dung được cái công việc khi ra trường nó sẽ là như thế nào. Thật ra ai cũng muốn thăng tiến. Nên khi ra trường thì họ mới có cơ hội như khám phá chính mình, để coi mình hợp cái gì, mình muốn cái gì. Thì con thấy có một số đối tượng, tức là có thể làm mãi ở một công ty, ở một vị trí, và cứ như vậy thôi. Con thì thấy đó là một hình thức. Người ta muốn trải nghiệm cuộc sống, người ta muốn công việc ổn định. Có những bạn thì nhảy hết việc này đến việc khác. Bản chất con nghĩ rằng họ cũng đi tìm cơ hội. Có những người cũng trong một môi trường đủ lâu, nhưng họ chấp nhận những thử thách để làm hết bộ phận này đến bộ phận khác. Và cứ sau mỗi thử thách như vậy, họ lại ở một cái mức cao hơn. Thì con nghĩ rằng, tức là đối với những người mà dám chấp nhận thử thách thì họ xứng đáng để có một cái gì đó đền đáp lại sau này. Họ dám chấp nhận thử thách, họ kiên nhẫn để vượt qua thử thách đó, để họ chuyển đổi mình lên cái mức cao hơn. Còn lại thì con nghĩ rằng chắc không có việc nào nhẹ mà lại lương cao, thì vì xã hội khá công bằng. Nếu mà lương cao chắc chắn họ sẽ phải cống hiến một cái gì đó thực sự. Còn nếu mà việc nhẹ thì con nghĩ chắc chắn rằng nó cũng chỉ tương xứng với một mức thu nhập nào đó. Nên đối với con, thực ra thì con chỉ nghĩ là mình kiên nhẫn, kiên định để xây dựng một cái sự nghiệp, hay mình nhảy hết chỗ này đến chỗ khác để mình đi tìm cơ hội.
Trí có nghĩ rằng mình sẽ là một trong những cái ví dụ thành công? Ngay cả những cái người quản lý nông nghiệp á, người ta cũng phải chờ đợi là làm sao để thay đổi hai cái biến số quá lớn ở trong cái ngành nông nghiệp.
Yeah.
Một là những cái yếu tố do thiên nhiên.
Yeah.
Thí dụ biến đổi khí hậu, do thổ nhưỡng, do thời tiết, đồ vân vân. Và cái thứ hai là một cái biến số nữa là tâm lý của người nông dân, cái tư duy của người nông dân. Hai cái này mà nó quần một lúc thì nó cũng bão tố lắm. Thì Trí có bao giờ gặp phải những cái trường hợp khó khăn như vậy chưa?
Thật ra thì tụi con cũng phải tìm những cái mô hình kinh doanh. Tức là khi mình đã có sản phẩm rồi và cái sản phẩm đó mình đã bán được, tức là nó tồn tại được trên thị trường. Thì một trong nhiệm vụ của tụi con làm sao mở rộng nó ra. Thì mở rộng nó ra không phải bằng câu chuyện là phải giảm giá nó đi, hay là phải tối ưu nó thật là rẻ để mở rộng ra. Cái triết lý đó thì con nghĩ con không theo. Một trong những cái tức là làm sao mình giúp cho người nông dân thành công thực sự, thì tụi con mới đưa ra những cái mô hình kinh doanh khác nhau. Một trong những mô hình đó con kể cô, ví dụ như là mô hình trả sau khi thu hoạch. Tức là người ta mua công nghệ trước, nhưng rồi sau
coi
khi
như
thu
mình
hoạch,
ứng cái công nghệ mình cho người ta làm. Giả như nó không thành công.
Đó là một câu hỏi. Tại vì khi mà cái công nghệ nó trở thành một cái yếu tố cần rồi thì người ta sẽ tìm con đường để người ta đầu tư. Nhưng cô biết thì cái ngành nông nghiệp của mình đa số là những người nông hộ nhỏ. Mà nông hộ nhỏ thì họ thiếu, thứ nhất là được đào tạo, thứ hai thiếu công nghệ, thứ ba thiếu tài chính, thiếu thông tin thị trường.
Và không hiểu về thị trường.
Chính xác. Nhưng cô biết, nhìn ngược lại thì người nông dân có cái gì? Họ có một cái, thứ nhất là một cái tư liệu sản xuất, họ có đất. Và họ có cái nghề sản xuất của họ. Và vì người nông dân không có sự lựa chọn khác, nên trong cái nghề đó họ muốn làm sao làm thật tốt. Thì con thấy ở đây nó rất là tiềm năng ở chỗ, tức là khi họ quyết tâm với cái nghề đó, họ phải sống chết với cái nghề đó. Và nếu mình giúp họ thành công thực sự, thì rõ ràng mình có thể nâng họ lên và nâng cái ngành nông nghiệp lên một cái bước sản xuất mới. Thế nên tụi con khi chạy mô hình tức là cho trả sau khi thu hoạch, thì cái cam kết với tụi con là phải đi với họ cho đến khi họ thành công. Thì lúc đó mình mới thu hồi lại được cái dòng tiền của mình. Thì tự nhiên mình gắn cái trách nhiệm của mình với người ta.
Có khi nào mình ráng mình đi xong rồi trất quớt không?
Dạ có chứ cô. Có những lúc mình
tỷ lệ đó mình... là bao nhiêu Trí?
Dạ ra tỷ lệ đó may mắn một điều đó là rất là thấp.
Dạ. Nhưng có những cái thấp chừng 20% không?
Dạ không, 20%. Tức là khoảng phải dưới 10% thôi. Nhưng có những lúc cái trường hợp đó làm mình nghĩ rằng, tức là tại sao mình dở vậy? Mình thất bại cả về sản phẩm, cả về câu chuyện kinh doanh. Nhưng rồi mình cũng quay lại để mình học thêm từ trên đó, để càng ngày mình lại càng tiến bộ hơn.
Quay lại là quay lại với cái gia đình, cái hộ mà mình thất bại á.
Chính xác cô.
Rồi người ta có giác chổi, người ta ruột mình.
Thật ra thì cũng may mắn một điều thế này, tức là hồi xưa giờ người nông dân khi làm á, thì họ rất là cô đơn. Mặc dù nói rằng họ có một hợp tác xã, họ có một cộng đồng.
Đúng.
Nhưng mỗi người nông dân lại có một cái tôi ở trong đó. Họ tự sản xuất, họ nói rằng ok thôi làm như mình mới là đúng. Nhưng mà chính cái đó thì họ cũng cô đơn trên cái quyết định đó của họ. Thì khi tụi con vào đồng hành cùng với họ, thì thật ra họ không mất gì thêm so với câu chuyện họ tự làm. Đôi lúc họ tự làm họ có thể mất nhiều hơn. Còn khi tụi con cùng làm với họ, có thể thành, có thể bại, nhưng cái bại đó của họ cũng có người cùng chia sẻ. Còn cái thành công thực ra thì tụi con đã chứng minh đến rất nhiều trường hợp cái thành công nó lớn hơn. Và đó là cái cách mà tụi con không thể nói rằng, tức là đầu tư công nghệ thì họ thành công 100% hết được. Vẫn có trường hợp thất bại. Nhưng tụi con tự tin một điều, tức là tụi con là những cái người đồng hành cùng với họ trong những thất bại và thành công của họ.
Trí Trí ơi, ví dụ như bây giờ gặp lại một bạn đồng nghiệp cũ của mình mà làm ở trong cái ngành viễn thông chẳng hạn, mà bây giờ người ta thành công ngời ngời vậy đó, cái người ta thấy ông Trí này lui cui đi làm nông nghiệp rồi đó, cái người ta mới khuyên mình là đi theo tao làm nghề viễn thông này rất là ngon nha, là đi xe to nè, đi đánh golf nè, đi chơi với mấy ông bự bự này kia vân vân. Thì Trí nói lại với người ta làm sao?
Thật ra thì cái mà mình trải qua khi mình khởi nghiệp nó dạy cho mình rất nhiều thứ. Và con nghĩ rằng là từ đó cái con người mình nó trưởng thành hơn. Con nghĩ rằng nếu như con vẫn tiếp tục ở ngành viễn thông thì con không thể trưởng thành được cùng cái thời gian đó so với cái câu chuyện mình khởi nghiệp cho đến giai đoạn hiện
cũng
tại.
Cũng trưởng thành nhưng mà không bằng.
Dạ, không thể bằng. Không thể bằng được. Và thật ra con tự hào về chuyện đó. Nên đôi lúc thì mỗi người thì có một cái sự nghiệp và người ta lựa chọn cho cái sự nghiệp đó của mình. Nên thật ra thì cái quan trọng nhất là mình cũng đang xây một cái sự nghiệp. Và con chỉ mong tức là khi sự nghiệp đó thành công thì cái thành công của mình nó còn lớn hơn rất nhiều so với cái câu chuyện mình so sánh ở giai đoạn hiện tại.
Bây giờ nếu như mà tóm gọn lại cái bí quyết của Trí để có thể đứng vững được ở trong công việc, rồi thuyết phục được khách hàng của mình đạt được những cái thành công, thì cái bí quyết của mình là cái gì?
Con nghĩ con không có bí quyết, con chỉ tin rằng cái đó là đúng và phải tìm cách để làm cho nó được. Chỉ có vậy thôi ạ, tại vì chính cái đó thì nó giúp cho mình nghĩ ra những cái cách làm.
Ý của tôi là Trí nghĩ rằng cho tới giờ này những cái bài học kinh nghiệm của mình trong một cái quá trình mình cũng bỏ ra nhiều thời gian, nhiều tâm sức để mà đeo đuổi cái công việc này á, thì những cái kinh nghiệm của mình có thể gạch đầu dòng nó là những cái...
Con cũng không biết gạch đầu dòng thế nào, nhưng mà con có thể chia sẻ cái bản đồ, nó là sự tò mò. Để đến với cái ngành này đó là sự tò mò.
Tò mò của khoa học.
Dạ. Tại vì ngành nông nghiệp nó quá khó đi. Nó có rất là nhiều cái biến đầu vào. Nhưng mà cái đầu ra nó đều khác nhau. Nó không bao giờ giống nhau hết. Thứ hai là sự đam mê. Từ tò mò mình tìm hiểu, mình mê. Nhưng cái mê một hồi thì nó cũng không thể đam mê mãi được. Tại vì mình phải làm kinh doanh. Mình vẫn phải đương đầu với câu chuyện dòng tiền, thị trường, đủ thứ cái hết. Sản phẩm công nghệ. Thì đến giai đoạn thứ ba nó là cái trách nhiệm. Cho dù nó hết đam mê thì cái trách nhiệm với những cái mà mình đã bày ra thì nó vẫn còn đó. Và càng ngày công ty càng lớn hơn thì cách trách nhiệm với anh em, trách nhiệm với khách hàng của mình, trách nhiệm với cổ đông của mình, thì con nghĩ đó là những cái mà giữ mình vẫn tiếp tục trong cái ngành này.
Theo Trí thì cái nghề là cái sự tò mò lúc đầu, cái sự đam mê và kể cả cái kinh nghiệm, cái trách nhiệm nữa, thì nó đã đủ cho một cái người đi phát triển công nghệ trong cái nền nông nghiệp mà nói là nó tiến bộ hiện đại thì không phải, mà nói là nó quá lạc hậu thì nó cũng không phải. Là nó đang lừng chừng, thì Trí là đang đứng ở về cái phía là tiến bộ hơn đó. Thì ba cái điểm đó là Trí thấy đã đủ để có thể thuyết phục một cái người người ta đi vào trong cái lĩnh vực này một cách tự tin không?
Dạ chưa cô. Con nghĩ rằng cần phải thêm một ít may mắn. Cái may mắn nó cũng đến từ cái câu chuyện đó là mình đã chuẩn bị sẵn sàng đủ tốt để cái cơ hội tới mình có bắt được hay không. Nên con nghĩ đó là một cái phần cộng thêm nữa thì cái bức tranh nó có thể tròn trịa hơn.
Tức là cái may mắn đó là nó không từ trên trời rơi xuống, mà mình phải chuẩn bị những cái hạt mầm rồi. Thì khi nó có đủ thì có thể nó đến với mình cảm thấy mình tiếp nhận nó một cách nó
như là may mắn.
Như là may mắn. Mặc dù đó là công bằng. Thì thật ra đối với lại một cái người làm khoa học mà bây giờ cũng là bị dằn vặt bởi thị trường, bởi những cái biến số của cái nền nông nghiệp, thì tôi nghĩ rằng dùng cái từ may mắn á, mới nghe thì thấy Trí khá là khiêm tốn. Nhưng mà bây giờ mình cũng nhìn kỹ lại, mình thấy là cái chữ may mắn đó nó cũng có phần chính xác. Là bởi vì có không ít những cái người người ta cũng đầy cái sự cố gắng, kiên trì, đam mê. Và cũng không thiếu tinh thần trách nhiệm. Nhưng mà người ta không có thành công. mình đã thấy rồi là có những người ta không thành công cho đến cái nỗ lực cuối cùng. Trí có biết là nhiều người nhận xét, kể cả anh Hoàng Tuyên là bạn thân của tôi, anh cũng nói vậy nè: chị không thể tưởng tượng là sau nhiều năm chị gặp lại Trí á, vẫn trẻ như là cái hồi đầu tiên mà bạn này còn làm lúc mới ra trường. Bây giờ có những người phải làm việc bằng đầu óc á, mà có bí quyết gì không để có thể trẻ lâu như vậy?
Con nghĩ rằng thật ra mình không toan tính quá nhiều về một cái công việc hay một cái câu chuyện là dừng lại để suy nghĩ thế này thế kia. Mình chỉ tập trung để làm sao làm cho thực sự nó thành công. Thì con nghĩ chỉ tập trung như vậy thôi, chứ còn xoay tới xoay lui thì có thể là mình lại cũng bị rối, mình cũng không biết là nên như thế nào. Kiểu mà thôi cứ vô tư làm cái ngành này cho thực sự tốt. Thì con nghĩ chắc vậy.
Thật sự là tôi thấy là Trí có khi trẻ lâu là vì thấy cuộc đời nó đối xử với mình nó cũng công bằng, đúng không? Chứ không phải như là mình có một ông bạn, ông cũng trẻ y như là Trí vậy đó, là ông Lương Việt Quốc. Hỏi ông là sao trẻ dữ vậy? Ông nói là may mắn. Nhưng mà thật ra đó, cái sự may mắn đó nó quá là trần ai lai khổ. Chứ không phải mà tự nhiên mà trúng số Việt Lot được. Thành ra đó là đối với lại mấy đứa con của Trí thì Trí nghĩ là mình truyền lại cho nó cái kinh nghiệm cuộc đời của mình sẽ nói sao?
Con nghĩ chắc không nói được. Con nghĩ rằng
sao kỳ vậy?
Chỉ thôi cố làm rồi từ nhỏ nó sẽ nhìn vào cái quá trình mình làm đó, rồi tự nó sẽ cảm nhận ra một cái gì đó thôi. Con nghĩ vậy, chứ con cũng không biết. Đến bây giờ mình vẫn chưa xong cái sứ mệnh, mình vẫn chưa nghĩ là mình thành công. Bây giờ mình phải cố gắng tiếp tục.
Cũng có ai đó nói như thế này: tức là cái cách dạy con tốt nhất là mình sống như thế nào đó nó nhìn cái cách mình sống. Mình muốn dạy nó chữ hiếu thì mình có hiếu với cha mẹ. Mình muốn dạy nó tử tế thì mình hãy tử tế trong cái hành xử của mình ở trong đời sống. Đó cũng là một cái triết lý dạy con. Nhưng mà tôi thì là một người viết, nên tôi cũng muốn đề nghị với Trí là viết đi. Cái tò mò là nó có cả một cái thế giới chung quanh cái bắt đầu là sự tò mò. Cái lòng đam mê nó cũng có cả một cái thế giới của cái sự đam mê. Xong rồi đến cái tinh thần trách nhiệm và may mắn. Thì tất cả những cái đó là đã thành một cuốn sách rồi. Cái cuốn sách đó sẽ đóng dấu một cái ạch là Mimosa Tech, Nguyễn Khắc Minh Trí, và những kinh nghiệm để trở thành một cái nhà công nghệ thành công trong nông nghiệp. Thế nào Trí cũng phản đối là không, dạ em chưa có thành công. Thì là tôi nghĩ là đúng, chúng ta cũng không sợ là sắp tới có thể có va vấp, có thể có thất bại. Và trong cuộc sống thì nó phải vậy thôi. Miễn là mình thấy là mình vẫn giữ cái sự đam mê và cái trách nhiệm của mình cho nó đầy đủ. Chứ mà bữa nay mà ổng lệnh cho một hơi chừng tháng mưa đá là cũng không biết là nó làm sao luôn á. Do đó tôi nghĩ là cũng phải chúc mừng Trí là sau nhiều tháng năm cực khổ với lại đi làm nông dân mà hôm nay cũng vẫn còn có thể hồn nhiên nói là may mắn, và cũng có đam mê và cũng có trách nhiệm và sống được. Nhưng mà tôi nghĩ là bám được cái địa bàn Lâm Đồng và có những cái giải thưởng xứng đáng, thì những cái giải thưởng này là thí dụ như là một trong 80 doanh nghiệp mà được CB Insight họ đề cử hay là họ bình chọn. Và tôi nghĩ là cái đó cũng là một cái thử thách thật sự để mình có thể thành công được. Rất là mong là Mimosa sẽ sống mãi ở Lâm Đồng và Trí sẽ tiếp tục thành công.
Con cảm ơn cô nhiều.
Chắc là các bạn thấy tôi nhất định là tôi gọi bạn này là Trí ơi, và Trí nhất định gọi là cô và xưng là con. Nó hơi loạt choạc đúng không? Hai chúng tôi là hai người bạn Tôi rất là ái mộ bạn này về công nghệ, một người nông dân của công nghệ. Chương trình có một cái món quà. Trí biết không, đây là ekip này nè, tự làm bằng giấy. Và cái này là handmade nha. Thì là để tặng cho một người thầy công nghệ của nông dân là quá hay luôn. Kỷ niệm.
Con cảm ơn cô rất là nhiều luôn. Dạ, cảm ơn cô ạ.